Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM Hà Tĩnh. Xin chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nàng ngày hôm nay, cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường lại đến với chúng ta trong chương trình này. À, lời đầu tiên Hà Tĩnh xin được chào chị khỏe không chị?
Khỏe nhưng mà mệt quá trời, đừng tử.
Oh, really?
Em sao trời, trúng thu mà. Mấy em nhỏ nó vui thì mình người lớn phải mệt chứ. Chứ không ai làm lồng đèn, ai làm cái trò chơi cho các em đúng không ạ?
Từ hôm thứ 6 nè. Thứ 6 nè, ha. Thứ 7 nè. Ha. Hôm nay Chủ nhật cũng còn có ngày hội trung thu của giáo dục Đà Lạt của tụi em đó thôi chị.
Wow, thôi tưng chị là chơi hai thứ 6, thứ 7 là đã đủ quá rồi, nhất là thứ 7 đi hai nơi nữa là đã quá đủ rồi.
Hai nơi là ít chị ơi, con bé nhà em nó phải chạy xô không biết bao nhiêu xô, hình như là 4-5 xô là con bé.
Cho nên em phải chạy theo cháu hả?
Yeah, em bận thì em rất là bận, em bận những cái chuyện khác nữa, cho nên bé nó cũng muốn em đi ủng hộ lắm, nhưng mà thôi, thì dịp nào mà ba rảnh thì bà đi con cho con vui.
Trời ơi, ba gì sướng quá rồi, có bố gì thương.
Nghe nói là em nghe nói là cũng tưng bừng cũng vui lắm đó chị. Ngày hôm qua thì em rất là bận, không có ở gần Đà Lạt được, cho nên em nghe nói lại là tất cả mọi nơi, các chùa, nhà thờ Thánh Lành, cộng đồng,
nhà thờ công giáo,
đông lắm chị, mà phải gọi là quy tụ rất là đông lắm, đúng là tùng dinh dinh, các tùng dinh dinh vừa múa lân vừa múa rồng, mà phải gọi là ôi, mà không phải chỉ có sắc dân Việt Nam của chúng ta đâu, Đại Hàn cũng có, rồi xong xuôi rồi Chinese cũng có, nên nói chung ra là, nói chung là những cái sắc dân mà châu Á mà ăn cái trung thu á, Malaysia này nọ đều có tổ chức những cái hội trăng rằm đón trung thu này, nó cũng rất là vui ở cái vùng Đà Lạt Phú Quốc này đó thưa chị. Còn trên chị không biết là nó có vui hay không, chứ em thấy ở dưới này rất là tưng bừng lắm, giống như chị thấy ngày hôm qua nhiều nơi đông người Việt sinh sống trên đất Hoa Kỳ này đều tổ chức trung thu, hay hoặc là người ta gọi tất cả là cái Tết Nhi Đồng, và sau này ở Việt Nam còn đặt cho một cái tên mới, đó là lễ hội trăng rằm. Đó, người Việt chúng ta thì đi nơi nào nó cũng không quên cái câu là cây có cội, nước có nguồn, ha, thưa quý vị cũng như thưa chị. Cho nên cái lễ Tết Nguyên Đán hay hoặc là cái lễ Tết Trung Thu, đó là hai cái ngày lễ mà không thể thiếu trong cái cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Không biết em nói như vậy có quá đáng lắm không? Như vậy thì chị có thể chị chia sẻ thêm về những cái tổ chức Tết Trung Thu tại nơi chị cư ngụ hay không nè? Nãy giờ em nói về phía em miền đó.
Cảm ơn Hoàng Tín nhiều lắm. Rồi, khỏe không nè?
Khỏe như bỏ cái ông say nha.
Không, chị gửi lên cho gia duyên. Ông vâng, phải thuốc bổ, phải thuốc bã, có ra lộn.
Vâng, mà chị.
Ok, chị đọc tin tức, chị biết rằng tuần này cũng là Say Fair trên đa
wow, tổ trời, chức trời, đó. Trời ơi, trời ơi, em cố tình em không muốn nói. Trời ơi, tưng bừng.
Cho nên không biết là bừng. Như vậy thì đám trẻ mà sinh viên hay trung học có thích đi chơi chỗ này hay là nó có tham dự Tết Trung Thu không ạ nha?
Người lớn cũng thích luôn, không phải con nít, người lớn cũng thích luôn, chứ không phải là chỉ có nít thì hoặc là học sinh công. Chính em thích mà.
Thì hôm thứ 6 là ngày đúng vào ngày rằm, là thứ 6 vừa qua.
Yeah.
Thì Minh Ánh có hứa tới giúp chùa Hoa Lâm tại Tampa lo phần trò chơi cho các em đó. Cho nên rồi bận rộn lắm, có mấy chị bạn, anh chị bạn Hawaii, California qua thăm. Nhưng mà mình cũng nói là xin phép để chiều thứ 6 và chiều thứ 7 á, mình chơi gì buổi sáng thì mình chơi, nhưng mà buổi chiều đó thì là mình phải lo cho giúp cho chùa. Thứ 6 là chùa Hoa Lâm và thứ 7 là chùa Phật Pháp ở bên St. Pete. Yeah. Cái chùa này thì nghèo lắm, chỉ là một cái căn nhà do một cái vị Phật tử tặng thôi. Nhưng mà thấy thương lắm, là tại vì vị sư trụ trì đó là cũng dâng lều, rồi mấy vị Phật tử thì tới cúng dường, người cho thức ăn, người cho thức uống, rồi người thì lo dùm phần văn nghệ, rồi âm thanh, rồi khiên dọn bàn ghế thì Minh Ánh lại có nhờ các em trong đội múa lân, với lại múa rồng, với lại võ thuật đó, taekwondo. Nhưng mà khổ cái là ngày thứ 6 thì ai cũng phải đi làm, đi học, rồi ở xa nên cũng khó. Thì rốt cuộc mình chỉ được có hai mẹ con mình kêu múa trong cái ngày Tết Trung Thu vừa qua đó, là cái múa gọi là Harvest Moon Myth, gọi là huyền thoại của trăng rằm đó. Rồi mình làm tặng cho 20 phần quà, làm giải thưởng cho các em mà thắng cuộc trong trò chơi. dự tính á, là sẽ có 4 năm trò chơi, cũng vui lắm. Nhưng mà chỉ có 3 game thôi là hết giờ rồi. Trò chơi thứ nhất là ném lon, rồi chơi bịt mắt, dùng gậy đánh với cái chai nước mà treo lủng lẳng trên cao đó. Em nào mà đánh trúng được vào cái chai nước đó là thì là thắng. Rồi và nhảy bao bố nữa. Thì cái nhảy bao bố cũng vui là tại vì con nít người lớn thì cũng nhào vô chơi hết, mấy chị Phật tử trong đó cũng lớn rồi mà cũng nhảy vô chơi luôn. Vui lắm là tại vì chị nói là chị có cái phần thưởng là để mấy cái facial mask của Korean đó cho làm đẹp, cho nên mấy chị thích lắm, cho nên chị nào cũng ráng vô chơi để mà thắng cái đó để dưỡng da nên vui lắm. Rồi mấy chị thì trong ban trai soạn thì là công nhận người Việt qua đây nhiều chị giỏi ra nha, làm cả trăm phần bánh bò rồi bánh da lợn rồi đông xương rồi yogurt rồi nấu súp nữa, vừa ngon mà bổ dưỡng. Rồi lồng đèn thì treo hai hàng và bỏ cái đèn cày mà Paris đó, hoàng tím, ở trong nữa cho nên nó sáng rồi đó, đẹp lắm. Rồi các em bé được phát lồng đèn. Rồi cái hay của cái chùa này là chị thấy là cho đứng xếp hàng ngay ngắn cùng với bố mẹ, rồi mỗi em phải tập đọc theo một cái bài kệ, một cái câu thơ ngắn về Phật dạy về cái cách sống thiện lương. Rồi sau đó thì nhạc rước đèn tháng 8 trỗi lên thì các cháu cùng bố mẹ đi theo chân các ni sư đi một vòng quanh trong ngôi chùa, trong trật tự nha. Thì cái đó là một cái hay. Rồi hôm qua đó thì thứ bảy đó thì là mình qua mình tham gia chương trình Tết Trung Thu của chùa Phật Pháp. Thì cái Tết Trung Thu này được cái là có cái hội trường là ngày xưa là một cái nhà thờ của không biết Tin Lành hay Công giáo gì đó mà chùa mua lại được cho nên rộng lắm. Thì mới ngăn ra làm những cái chỗ để chơi game. Rất là vui, nhiều game lắm mà cái cô giáo ở trong đó là cô Hường. Là một cái cô là mỗi chủ nhật, có nghĩa là sáng nay hôm qua thì làm mệt vậy đó, mà sáng nay vẫn có lớp, vẫn lại dạy cho các em học tiếng Việt. Cho nên mình cũng thấy đây là một cái dịp để mà các em trong cái lớp học Việt ngữ đó tham gia vào, và mình thấy trẻ em người Mỹ đông lắm, chứ không chỉ riêng về trẻ em Việt Nam đâu. Tại vì chùa ở gần một cái trường học nữa, một cái trường middle school và một cái trường high school. Thì lúc đó thì mình ảnh giúp cho cái phần face painting với lại tattoo, mà mấy cái giấy dán đó, dán trên mặt hay dán trên tay cho các em cũng vui lắm. Thì cái đó là everything là free, chỉ có trò chơi thì mỗi em mua cái trích gạch chừng đồng hay gì đó. Vậy thôi. Sau đó là mình đến cái chỗ của người Đài Loan. Nhưng mà tại vì mình ảnh là trong cái gọi là AAPI là Asian American Pacific Islander mà Advisory Board cho City of Tampa. Cho nên mình cũng muốn giao hữu với lại những cái cộng đồng khác. Và nhất là cái cộng đồng Đài Loan là chúng ta cùng chung một chí hướng là mình chống Cộng sản, mình chống Trung Cộng. Cho nên mình đang cố gắng mình kết hợp, mình liên kết, mình kết nối với những cái cộng đồng này. Cũng như là cái cộng đồng của người của cái nhóm Pháp Luân Công đó, để mà chúng ta có một cái sức mạnh hơn. Thì đó, thì cũng nói về cái Tết Trung Thu thì mỗi nơi là như Hoàng Tiến nói là ngày hôm nay cũng nhiều nơi còn tổ chức phải không ạ? Thì tuần trước là mình đã tổ chức Tết Trung Thu sớm rồi, và mình kết hợp với hội chợ cao niên cho các ông bà và con cháu cùng vui chơi, và cũng là các ông bà có cơ hội học hỏi thêm về sức khỏe của mình, về vấn đề Alzheimer đó, mình test rồi. Mấy cái chương trình giúp đỡ của chính phủ dành cho người lớn tuổi sẵn cái dịp này thì con cái có thể tìm hiểu giúp cho ông, cho cha mẹ mình. Thì cho nên cuối tuần này đó thì mình lại đi ngược lại, là mình để dành lại cái tuần này để là cái tuần để mà mình làm việc xã hội, mình đi, mình giúp chùa chiền, các nhà thờ hay là các cộng đồng Á Châu mà cùng chung một cái chiến tuyến và chính nghĩa như mình, là mình muốn đấu tranh cho tự do và nhân quyền. Thì mỗi tổ chức Tết Trung Thu đó của mỗi cộng đồng hay chùa hay nhà thờ có một cái khác biệt chút đỉnh thôi. Mặc dù phát lồng đèn là cái điều chính yếu, như là Tết Trung Thu của cộng đồng người Đài Loan mà mình tham dự đó, thì họ chuyên về nhiều hơn là về văn nghệ, và họ phát cho cái bánh Trung Thu, thì nó gọi là Moon Cake Festival. Thì cái đây, cái dịp mà Tết Trung Thu mà mình làm đó thì mình thấy là ai cũng vậy. Cái chính là phát lồng đèn, là đưa lại cái truyền thống, đúng không ạ? Và nhất là sau cái mùa gặt hái thì mọi người được có cái thời gian rảnh rỗi để cùng gọi là mình chia vui với gia đình, mình nghỉ mệt, mình relax, và cái thời gian này là để cho con cháu. Nhưng mà cái Tết Trung Thu của Minh Ánh tổ chức đó, thì mình quan niệm là đây là cái dịp mà chúng ta cần phải có chuyên về cho con nít, và chuyên nhất đó là chúng ta cần phải vinh danh cái sự chăm chỉ học hành, và thấy được những cái cố gắng của em để các em phát huy được những cái giỏi của các em. Cho nên mình có làm được nhiều cái mà mình nghĩ là trong cái Tết Trung Thu của cộng đồng Việt Nam mình sau này đó, không những riêng chỉ là đơn giản là phát lồng đèn và phát bánh kẹo cho các em biết truyền thống, mà chúng ta phải cố gắng cho các em phát huy được những cái sự mà tài giỏi của các em. Thì nói chung là khi mà mình đưa những cái này lên thì dĩ nhiên là mình cũng phải share cho mọi người, thì mình phải có một cái tờ đơn mình gửi cho các em, cho phụ huynh học sinh phải học 4 chấm, có những em thì 3.9 thôi, nhưng mà mình cũng cho khuyến khích là tại vì cái việc tham gia làm việc giúp đỡ cộng đồng, các em tham gia vào đội múa hay là các em tham gia vào trong cái volunteer hay là làm những cái chương trình khác, thì cái đó là những cái mà mình cần nên làm để cho trong cái ý nghĩa của Tết Trung Thu không phải chỉ là phát lồng đèn và quà bánh, mà là phải hướng về cái tương lai của các em. Và đó là những gì chúng ta đã làm và những gì mà cộng đồng Á Châu đang làm cho cái Tết Trung Thu của năm nay. Dạ.
Dạ vâng. Thì quý vị, đang đến với chương trình rất là quen thuộc vào một ngày Chủ nhật gần trưa, thưa quý vị. Vui buồn đời thì nạn con chị mình ảnh vui cũng có lâu, có những cái chuyện rất là buồn. Ngày hôm nay chúng ta vui vui tại vì có cái lễ Tết Trung Thu dành cho các con em nhỏ của chúng ta, và nói con em nhỏ, thật sự ra người lớn ngày xa xưa cũng đã có những cái thú vui trong cái ngày lễ Trung Thu, đó là ta kêu là ngắm trăng rồi thưởng thức những cái loại bánh ăn rất là ngon. Nói chung ra thì khi mà chị nói tới cái điều này thì Hoàng Tính cũng nhớ là người đại hàng, thay vì nghỉ lễ cái Tết Trung Thu vào sau cái vụ mùa gặt tuần lễ ở giữa tháng 8 trong năm, thì họ cũng ăn mừng và nghỉ lễ, ta gọi cái tên là Chuseok Autumn Eve hay hoặc là Autumn Harvest Festival châu Á. Có rất là nhiều những quốc gia tổ chức cái nghi lễ này và ăn mừng cho các ngày sau của cái vụ mùa ở nơi của họ sống, nhưng mà nó không giống nhau hoàn toàn ha chị ha. Thì trở lại với cái Tết Trung Thu của chúng ta, thì chị có thể chị bật mí cho quý vị của chúng ta biết cái câu trả lời nào làm cho chị cảm thấy thú vị nhất trong các đơn ghi danh của các em học sinh nha chị.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín đã cho biết thêm về phong tục văn hóa của người Đại Hàn. Và Minh Ánh cũng xin bật mí cái câu trả lời thú vị nhất đó. Minh Ánh cảm nhận được sau khi duyệt các đơn và các em học sinh. Chỉ xin là không nêu tên nha, để các em nghe chương trình này, để bố mẹ, phụ huynh nghe, lắng nghe rồi cảm nhận được và cố gắng để cho đồng hương ở đây kiếm được những cái em, đưa ra được những cái em mà học giỏi để cho năm sau. Thật là thú vị lắm, Hoàng Tín, là khi mà mình đọc cái sở thích và cái ý nguyện của các em đó, để mình có những cái câu mà mình hỏi, và thì mỗi em mình thấy trong đó là có những cái cá tính và những cái ước mơ khác nhau. Phần đông thì các em có ý muốn như là phát triển thêm về âm nhạc, về nghệ thuật. Có em thì mạnh mẽ lắm, muốn tham gia về chương trình huấn luyện sĩ quan không quân, là muốn đi về nghiêng về quân đội đó. Nhưng mà cũng có một em có một cái suy nghĩ mà mình nắm thấy là ngạc nhiên lắm, vì ước muốn của em không phải chỉ riêng cho cá nhân mình mà dành cho cái ngành giáo dục và cho tất cả các học sinh. Em đó có một cái nguyện vọng đó là đề nghị các trường công lập nên phát triển thêm vào những dự án mà giúp học sinh về STEM. STEM đó là bốn cái chữ cái mà khép lại của cái vòng đầu của cái chữ science, là cái chữ S ha, technology là chữ T, engineer là về kỹ sư, và mathematics là về toán học. Thì phần đông các trường đó thì chưa có cái trường nào mà có đầy đủ những cái chương trình này mà một cách rộng rãi hết, nó chỉ nhỏ thôi. Và tự nhiên cái ngành giáo dục của mỗi tiểu bang nó mỗi khác, thì tại nơi trường của mình cư ngụ thì mình biết là các trường thì nó chuyên về toán và science, các trường nó chuyên về art. Yeah, nhưng mà chưa có cái trường nào mà kết hợp cả bốn bộ môn trên và có những cái đầu tư mà lớn cho những cái vấn đề giảng dạy và cũng như tìm hiểu, nghiên cứu về cả bốn cái ngành đó cùng một chung một lúc đó. Yeah. Mình ảnh có gửi cái đơn này lên cho bà chair của Hillsborough County Public School. Thì hy vọng cái điều này sẽ đem đến cái sự lợi ích không những là cho cái ngành giáo dục tại địa phương, họ sẽ budget ra những cái ngân sách để mà phát triển cái chương trình này. Dạ, mà thêm nữa là tất cả các em học sinh ưu tú của chương trình Tết Trung Thu năm sau đó, hy vọng là các em cũng sẽ được Bộ Giáo dục của tại Hillsborough County chú ý tới, là tại vì họ lấy ra được từ những cái nguyện vọng của các em và họ có thể họ giúp cho các em được, thì các em mà phát triển, cái ngành giáo dục phát triển có nghĩa là cái người mà đứng đầu của cái bộ môn sẽ năm sau và những cái sau nữa có được cái uy tín để mà được có nhiều cái phiếu bầu. Thì đây là cái điều mà chúng tôi mong mỏi và hy vọng là các phụ huynh học sinh tại quận hạt Hillsborough County hãy tham gia và quan tâm tới con em của mình hơn nữa. Hãy cố gắng giúp các cháu phát triển và được chính quyền để ý tới. Cũng theo tin tức từ Fox News for Dallas mà mình ảnh đọc mà biết được là đang có State Fair đó.
Yeah.
Thì hôm thứ Sáu trường University of North Dallas đã chuẩn bị lễ động thổ và bắt đầu xây dựng một cái facility mà có ngân sách tới 100 triệu luôn nha, cho cái chương trình STEM này đó. Cho nên Dallas là chuẩn bị trước rồi. Đây là tin vui. Cho nên cũng chúc mừng cho Dallas và cho trường University of North Dallas, thì trong tương lai sẽ có cái sẽ đào tạo được có nhiều nhân viên cho ngành y tế, và hiện tại đó là nước Mỹ mình đang biết là nó đang thiếu về bác sĩ và y tá rất là nhiều, nên phải thuê kiếm các vị trong ngành y từ những quốc gia khác mà mình thấy là Philippines phải đứng đầu đó, thì hay là cũng như là các trường dạy về y khoa cũng đang nhận nhiều sinh viên nước ngoài để thực tập bác sĩ tại Mỹ, mà họ cho cái theo cái diện gọi là J1 á, và cho những cái người này có nhiều quyền lợi về di trú. Thì trong đó mình có đọc có biết là có cái gọi là Conrad 30 waiver cho tất cả những sinh viên nào đang học ngành y ở những nơi khác, những cái quốc gia khác đến đây để thực tập. Và đó là cái phần mà mình chia sẻ về cái nguyện vọng của các em và cái điều gì đã làm cho mình cảm động và mình thấy thích thú và mình muốn luôn luôn muốn phát triển giúp cho các em được tiến xa hơn nữa trong cái chương cho tương lai của các em.
Dạ, vâng, như vậy thì cũng mong sao cho ngành giáo dục của chúng ta có được cái ngân sách mà phát triển về cái STEM cho các em học sinh. Chứ nếu mà không thì cứ theo cái chính sách hiện tại thì thay vì dạy cho con trẻ kiến thức thì họ dạy cho con cháu về cái đặc biệt là cancer culture hoặc là working culture, thì không biết đất nước Hoa Kỳ này sẽ đi về đâu. Hỡi em, khi mà Hoa Kỳ culture work hay hoặc là economy
phát liền đi về đâu ơi em, đi Hoa Kỳ culture work economy thì broke.
Chúng ta cũng mới nghe tin là có một bà thượng nghị sĩ già nhất của nước Mỹ và làm luôn 5 nhiệm kỳ ở California từ trần. Chị có ý kiến gì không thưa chị?
Ồ dạ, thưa Hoàng Tín, cảm ơn nha. Cái này chỉ có một câu trả lời ngắn gọn thôi. Khi mà cái con người tham quyền lực thì như vậy đó. Thì nhìn cái tông Biden của mình thì biết liền đúng không? Ông có té lên té xuống, có nói năng ngớ ngẩn, có đặt điều hoang tưởng là triệu chứng của Alzheimer đó. Nhưng mà vẫn cố bám cái chức mà commander thay vì in chief mà mình hay giỡn là in chief đó, của 80 triệu phiếu bầu. Mà honestly là mình không biết trong đó là có bao nhiêu phiếu ma rồi. Bên Cộng Hòa thì có ông Mitch McConnell cũng đang bị yêu cầu từ chức. Thì bà Dianne Feinstein này cũng vậy đó thôi. Trước kia cũng có người trong đảng là đòi bà phải đi nghỉ đi cho dân chúng nhờ, nhưng mà bà đâu có buông đâu. Rồi... cái chuyện mà mình nhớ nhất đó thì về cái bà thượng nghị sĩ mà Dianne Feinstein này đó, thì là bà có thuê một cái người tài xế gốc Tàu mà làm việc cho bà tới 20 năm luôn.
Yeah.
Mà tới mãi tới năm 2018 đó là mới phát hiện ông này là gián điệp của Trung Cộng. Ghi sợ chứ. Rồi cái cũng như cái ông đồng chí mà Eric Swalwell của bên Dân Chủ đó, của California, là có cái người mà cũng làm việc với cái người tình nghi là gián điệp Trung Cộng tên là Christine Fan hay là Fan, mà bà này là trong cái ủy ban vận động bầu cử của ông Eric Swalwell này đó. Cho nên thì không biết là cái bà Feinstein cũng như ông Eric đã xì ra bao nhiêu điều mà tối mật mà giúp cho gián điệp Trung Cộng thu thập được rồi. Mà cái vấn đề nghịch lý đó là mình thấy hai người này là đứng trong cái bộ tình báo của Quốc hội. Và cả hai người thì vẫn bình chân như vậy, không có bị cách chức gì hết đó. Nên thấy ngộ nghĩnh thiệt đó nha. Cho nên cái phe đảng đó thì lúc nào cũng lại nói theo cách của cái cộng là nhất thân gì thế là như vậy đó mà. Chưa kể là mấy ông bà nghị sĩ đó có cái quyền lợi rất là hấp dẫn tới trọn đời luôn, là được bảo hiểm y tế trọn đời và có một cái pension, một cái quỹ mà hưu trí rất là cao. Cho nên đâu có ai mà muốn rời bỏ cái chức vụ của mình hay không, thấy không ạ? Thì vừa rồi mình cũng có nghe tin là chính phủ sắp đóng cửa, rồi sau đó là quốc hội phải thông qua cái số phiếu là 88 thuận và 9 phiếu là không thuận nha. Cho cái đạo luật 45 của ông Biden để duy trì chính phủ, chứ nếu không là chính phủ cái đóng cửa thì chắc là không có còn lương để phát hay sao không biết. Thì thiệt tình là mình thấy là mấy ông bà mà dân biểu mà thượng nghị sĩ đó đại diện cho dân, nhưng mà họ chỉ lo cho quyền lợi của họ trên hết thôi. Còn chúng ta là dân ngu khu đen thì cứ đi làm đóng thuế ẹ cổ để mà cho họ làm mưa làm gió rồi cho họ có quyền lợi. Không, mình không thấy sao ông bà nào chịu cắt gì là giảm lương cho thay vì tăng cái tiền, cứ bắt cứ phải tăng tiền công nợ hoài thôi. Mình cũng đọc là biết được là có tới mười mấy vị mà trong thượng nghị sĩ mà đã già rồi nha, theo thứ tự tuổi tác nhưng mà vẫn cố bám quyền lực. Thì đồng đó là có ông senator thượng nghị sĩ là Chuck Grassley của Republican Iowa, 90 tuổi. Ông Bernie Sanders là independent, nhưng mà thật sự là ông là Democrat mà progressive ở Vermont, 82 tuổi. Một ông nữa rất là quen thuộc với Republican Party là ông Mitch McConnell, là minority leader đó, là 81 tuổi. Ông Jim Risch cũng là Republican, thì là coi như là có 3 ông Republican rồi nha, ở Idaho, 80 tuổi. Rồi ông nữa là Ben Cardin của Maryland, là 79 tuổi. Trời ơi, đọc cái này tới 14 cái, có nghĩa là người nhỏ nhất đó là 75, mà trong đó là hết 9 người là Democrats, 2 người Independent nhưng mà Progressive, và còn lại là mấy ông bà Republican. Thì thôi, mình cũng không muốn nói xấu về cái hương linh của bà Feinstein, bà Dianne Feinstein thì bà cũng đã mất rồi. Thì cũng xin cầu nguyện cho linh hồn của bà Feinstein, thì cầu xin là Chúa thưởng phạt phân minh trên những người nào mà có cái bàn tay nhuốm máu giết các thai nhi như bà, có được một cái phán xét công bình. Và nếu theo đạo Phật thì cầu mong bà qua kiếp sau thì sống thiện lành hơn. Chứ không thì cũng tội cho những cái thai nhi quá nha. Thì nói chung là cái vấn nạn mà tham quyền cố vị thì ở đâu nó cũng có hết á, từ trên xuống dưới. Cho tới cái cộng đồng nhỏ xíu tại vùng vịnh Tampa Bay thôi cũng vậy rồi, thì huống chi là những cái người mà đại diện cho bao nhiêu triệu dân, cho tiểu bang của mình hay là cho cả đất nước Hoa Kỳ nói riêng và thế giới tự do nói chung, phải không Hoàng Tín? Dạ, đó là những cái điều mà mình nhìn lại cho cái vấn đề chính trị tại Hoa Kỳ. Và trước khi chấm dứt chương trình đó thì không biết Hoàng Tín còn câu gì nữa không? Nếu không thì thôi. Xin ấm xin kính chào tạm biệt Hoàng Tín nha. Và cùng toàn thể anh chị của Đài Sài Gòn Dallas và quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một cuối tuần hạnh phúc, an lạc. Và xin cầu nguyện cho tất cả được sức khỏe và như ý. Dạ, Minh Ánh xin kính chào Hoàng Tín và quý vị. Và xin hẹn gặp lại vào tuần tới nha.
Cảm ơn
xin chân thành cảm tạ. Và tuần sau đó nữa thì là mình sẽ đi dự cái lễ coi như là tượng đài, khai trương tượng đài mà tri ân ở Kentucky đó. Thì hy vọng cũng sẽ có được một số tin tức để chia vui cùng với quý vị khán thính giả. Dạ, xin kính chào tạm biệt.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày bình an và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Buồn Vui Vui Buồn Đời Tiền Hạng của chị Minh Ánh. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau.